Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 14 đến câu 23. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được, đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước đó tồn tại sao được? Bởi lẽ, các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ, canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta hai nhóm người. Một nhóm cho rằng Chúa Giêsu cộng tác với quỷ Beelzebul để trừ quỷ. Một nhóm khác thì thử người bằng việc xin người một dấu lạ từ trời. Những người trong cả hai nhóm này, thay vì xin và nhận Thánh Thần từ trời, họ lại tìm kiếm dấu lạ từ trời. Thay vì cầu xin Chúa giải thoát họ khỏi thử thách, họ lại cố tình thử Chúa Giêsu. Thay vì xin tha thứ tội lỗi, họ lại tố cáo Chúa Giêsu đã đồng lõa với Satan. Thay vì nhận ra Chúa Giêsu là người công bố vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của Chúa Cha, họ lại buộc tội Chúa Giêsu là kẻ nô lệ cho luật Satan. Đứng trước sự vu khống và từ chối của người Do Thái, của những người hằng nghe và thấy những điều Chúa Giêsu đã làm, đã dạy, người đã không phản ứng để bao che, để bào chữa, để chống đối, nhưng người đã dùng lời nói để minh chứng cho sự thật với mục đích dẫn dắt, soi sáng và chỉ dạy cho kẻ chống đối, để họ nhận biết sự thật, để họ nhận ra nguồn gốc thần linh của người. Thực sự, người đã không nóng giận, nhưng bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên bảo họ để giúp họ nhận ra vấn đề. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, khi đứng trước những lời vu khống, thái độ chống đối và thách thức của những người sống chung quanh, chúng ta thường dễ nóng nảy, thậm chí còn gây cãi vã và đánh nhau. Nhưng qua bài tin mừng hôm nay, người môn đệ của Chúa Giêsu cần theo gương Chúa. Hãy bình tĩnh để tránh những thái độ cử chỉ, lời nói chống đối, gây ra hận thù, gây ra chia rẽ, và phải biết dùng lời nói do sự soi sáng của ơn Chúa để hướng dẫn người ta nhận ra chân lý, nhận ra sự thật của câu chuyện, nhận ra một Thiên Chúa luôn yêu thương và quan tâm đến họ, một vị Thiên Chúa uy quyền nhưng rất gần gũi với dân chúng. Việc này đòi hỏi phải kiên trì và bình tĩnh, và muốn sống được điều này, chúng ta cần phải thực hành luôn. Và hơn nữa, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chúng ta vượt qua tính nóng nảy của mình, mà biết bắt chước Chúa trong cách ứng xử nhẹ nhàng và ôn hòa. Chúng ta biết rằng, khi chúng ta nóng nảy hay giận hờn, chúng ta dễ dàng đưa ra những quyết định và hành động sai lầm. Vì người đời thường nói, giận quá thì mất khôn. Vì thế, hãy nhìn vào gương của Chúa, để có được cách cư xử với tha nhân một cách nhân văn và an lành hơn. Lạy Chúa, đứng trước những khó khăn thử thách khi rao giảng và áp dụng tin mừng của Chúa ở trần gian này, xin cho chúng con không nản lòng, nhưng luôn kiên trì và bình tĩnh, và luôn tìm ý Chúa qua đời sống cầu nguyện, và tin tưởng rằng ơn Chúa luôn hoạt động và biến đổi những khó khăn thành những dụng cụ để ca tụng Chúa. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa để luôn ứng xử ôn hòa với anh chị em mình, dù người đó có đối xử bất công với chúng con như thế nào đi nữa. Amen.
Dẫn con đi từng bước con đi trong đời, xin Chúa dắt con đi cầm tay dìu con bước tới.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ kỷ niệm 10 năm Giáo Hoàng. Lúc 8 giờ sáng thứ hai, ngày 13 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại nguyện đường nhà trọ Thánh Matta ở nội thành Vatican, với các hồng y hiện diện ở Roma nhân kỷ niệm 10 năm Giáo Hoàng của Ngài. Phòng báo chí tòa thánh chỉ thông báo vắn tắt tin này và không cho biết thêm một chi tiết nào khác. Giới báo chí đã hỏi tin từ một vài hồng y hiện diện thì được biết không có người ngoài nào được tham dự, không có phần thu âm bài giảng của Đức Thánh Cha và ghi lại, cũng không có thu hình hay chụp ảnh. Nhà nguyện đông gần đề các hồng y. Đức hồng y Camillo Ruini, cựu giám quản Roma, tuy đã 92 tuổi nhưng vẫn đến tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha chỉ nói về bài tin mừng theo Thánh Luca và bài đọc một trích từ sách Các Vua quyển thứ hai, không đã động gì đến các vấn đề gai góc nào liên quan đến tòa thánh. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha nói với các hồng y rằng: "Tôi cần anh em, cả những anh em 80 tuổi, tôi luôn cần những lời cố vấn của anh em." Ngài cũng nhắn nhủ những người hiện diện hãy sống chức linh mục được linh hoạt bằng ba tâm tình là cảm thương, từ bi và dịu dàng, những dấu chỉ nhắc nhớ lối sống của Chúa Giêsu. Một hồng y kể lại, thánh lễ là một khoảnh khắc thật đẹp. Trong thánh lễ, có một nhóm ca viên thuộc ca đoàn Sistina linh hoạt. Đó là một lúc nói lên sự hiệp nhất của giáo hội. Các hồng y chúng tôi, cùng với Phêrô, người hướng dẫn chúng tôi trên con thuyền, nhiều khi bị bão tố. Mặc dù nhiều khi có những ngọn sóng cao và nguy hiểm, sau cùng, chúng tôi vẫn luôn cùng nhau, vượt thắng mọi hiểu lầm, như một người cha vẫn làm với các con cái mình. Đức hồng y Giovanni Battista Re, nhân trưởng hồng y đoàn, cùng với Đức hồng y Leonardo Sangre, người Argentina, nguyên tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đứng ở bàn thờ cạnh Đức Thánh Cha, hai vị đều thuộc đẳng hồng y giám mục. Đức hồng y Re đọc một diễn văn ngắn chúc mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha nhân danh mọi người vì sự phục vụ của Đức Thánh Cha trong 10 năm qua và sẽ còn tiếp tục phục vụ giáo hội Hoàng Vũ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha tặng cho mỗi hồng y cuốn sách của cha Antonio Spadaro, dòng tên giám đốc tạp chí Civiltà Cattolica Văn Minh Công Giáo.
Tin Roma, Tòa Thánh vẫn cố gắng vận động hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Đức hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên bố rằng: "Chúng tôi vẫn hết sức cố gắng sử dụng tinh thần sáng tạo của chúng tôi để tái khởi động những cuộc hòa đàm về hòa bình tại Ukraine, và bước đầu tiên phải là một cuộc ngừng bắn." Đức hồng y Parolin tuyên bố như trên hôm 13 tháng 3 vừa qua với giới báo chí bên lề cuộc họp báo để giới thiệu cuốn sách mới của cha Spadaro, giám đốc tạp chí Văn Minh Công Giáo, với tựa đề Bản đồ thế giới của Đức Francisco, Vatican và chính trị quốc tế. Đức hồng y quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng tòa thánh có một cái nhìn khác với mỗi quốc gia, thì đó là một cái nhìn bao quát đại đồng và có một lối tiếp cận khác để tìm kiếm hòa bình. Đức giáo hoàng Francisco muốn đi Moscow cũng như Kiev vì ngài cho rằng một sự phục vụ hòa bình chỉ có thể được thực hiện nếu gặp được cả hai vị tổng thống Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky. Trả lời một câu hỏi khác về vấn đề đối thoại giữa tòa thánh và Trung Quốc, Đức hồng y Parolin nhắc đến tầm quan trọng của hiệp định đã được ký kết giữa tòa thánh và Trung Quốc dưới triều đại giáo hoàng hiện nay. Ngài cho biết có một thái độ hy vọng và một cuộc đối thoại mà cả hai bên đều muốn tiếp tục. Đức hồng y nói: "Chúng tôi chỉ yêu cầu để các tín hữu có thể là công giáo với một liên hệ với giáo hội hoàn vũ." Đức hồng y quốc vụ khanh cũng nhắc đến cuộc viếng thăm vào cuối tháng 4 tới đây của Đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông sau nhiều năm trời gián đoạn. Đức hồng y nói: "Cuộc viếng thăm này là một sự thực hiện chiều kích tiêu biểu của giáo hội tại Hồng Kông, là một cây cầu giữa giáo hội ở Hoa Lục và giáo hội hoàn vũ. Vì thế, đó là một cử chỉ tích cực mà tôi rất hài lòng." Được hỏi về việc các giám mục công giáo Đức đã bỏ phiếu chấp thuận việc chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái, Đức hồng y Parolin nói: "Vấn đề này, tòa thánh đã bày tỏ lập trường rõ ràng." Và Đức hồng y nói là người ta sẽ tiếp tục đối thoại trong con đường công nghiệp của giáo hội hoàn vũ. Rồi Đức hồng y kết luận: Một giáo hội địa phương không thể đưa ra một quyết định như vậy có liên hệ tới kỷ luật của giáo hội toàn bộ.
Tin Bratislava, Slovak. Hội đồng giáo mục Slovak phản đối giáo trình về giáo dục tính dục ở học đường. Hội đồng giáo mục Cộng hòa Slovak phản đối việc du nhập các giáo trình về tính dục, hầu như một lời kêu gọi các học sinh có những hành động tính dục không thích hợp. Vào cuối khóa họp toàn thể trong hai ngày 6 và 7 tháng 3 vừa qua, các giám mục đã công bố một tuyên ngôn về những tài liệu giáo huấn tai hại ở học đường, trong đó các giám mục Slovak bác bỏ quan niệm sai lầm của những người nghi vấn căn tính, giới tính của mỗi cá nhân, đồng thời các vị cam kết với các học sinh, các phụ huynh và giáo chức các trường công giáo rằng các cơ sở giáo dục này sẽ luôn luôn là một môi trường an toàn, nơi mà các học sinh sẽ không bị những ý thức hệ tân thời đe dọa. Thông cáo của các giám mục cũng phê bình những minh họa trong sách giáo khoa về các hoạt động tính dục không thích hợp và dường như đồi bại. Theo các giám mục Slovak, những giáo trình này như khuyến khích các học sinh có những lối cư xử không thích hợp về tính dục. Việc giáo dục trong lĩnh vực này phải có tính cách toàn diện, nhưng trong thực tế, những sách này có tính chất duy vật và phủ nhận ý nghĩa nhân bản của cuộc sống. Các vị chống lại những tài liệu phủ nhận việc sử dụng những tài liệu chối bỏ phẩm giá Chúa ban cho con người, đồng thời tuyên bố ủng hộ các phụ huynh không muốn những lối giáo dục như thế tại các trường khác nữa. Các nhà xuất bản thuộc Viện Khoa học Slovak cũng bác bỏ các giáo trình về tính dục, hầu như chỉ nhắm đến các hoạt động tính dục mà đưa người ta ra khỏi những tương quan trưởng thành và trong tinh thần trách nhiệm.
Tin Kiev, Ukraine. Tổng thống Zelensky trừng phạt giáo hội chính thống Nga tại Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và các lãnh tụ chính trị khác ở nước này trừng phạt giáo hội chính thống Nga tại Ukraine vì cho rằng giáo hội này làm thương tổn sự hiệp nhất của người Ukraine và cộng tác với Moscow. Tại Ukraine, từ lâu có giáo hội chính thống Nga thuộc quyền tòa thượng vụ chính thống Moscow. Nhưng một phần của giáo hội này được độc lập từ năm 2019 với sắc lệnh Tomos do Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ban cấp. Ngài được coi là vị đứng đầu là Thượng Phụ danh dự chung của Chính Thống giáo. Tuy nhiên tại Ukraine vẫn còn cộng đồng Chính Thống kỳ cựu có từ hơn 1.000 năm nay. Hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 vừa qua, chính phủ Ukraine đã chuyển cho giáo hội Chính Thống Nga thời đời đan viện cổ kính Pechetlapra có từ năm 980. Tổng thống Zelensky nói rằng, việc ngưng hợp đồng và buộc các đan sĩ và giáo sĩ phải rời tan Việt là một bước tiến nhắm củng cố sự độc lập tinh thần của chúng ta. Ông cũng nhận xét rằng, nhân dân Ukraine đã phản ứng tích cực đối với việc làm này. Ông nói, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình này. Chúng ta sẽ không để cho nhà nước khủng bố cơ hội nào để lèo lái đời sống tinh thần của nhân dân chúng ta, phá hủy các đền thánh của người Ukraine. Trước việc làm trên đây, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, đã xin Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị lãnh đạo tôn giáo khác giúp chấm dứt sự đàn áp các tín hữu chính thống Nga. Hồi năm ngoái, trong kế hoạch loại trừ những gì tại Ukraine có liên hệ tới Nga, chính quyền Ukraine muốn đề ra các biện pháp cấm tiếng Nga và giáo hội chính thống Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, Đức Cha Mieczyslaw Mozyrski, tổng giám mục giáo phận Lộc, thủ lãnh giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine, gọi đó là một chính sách sai lầm. Đức tổng giám mục Mozyrski là vị đứng đầu 800.000 tín hữu Công giáo Latin ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai Avenire ở Ý hồi tháng 11 năm ngoái, Đức tổng giám mục nhìn nhận rằng sự đố kỵ với tất cả những gì liên quan đến Nga là phản ứng dễ hiểu. Nó đem sự tự vệ và phản đối, chống lại kẻ xâm lăng đang tàn phá đất nước Ukraine. Nhưng ngài cũng nhận xét rằng, hầu hết những người tị nạn đến thành phố Lộc ở miền Tây Ukraine là những người nói tiếng Nga. Họ không kém phần là người Ukraine đã có những thân nhân, bạn hữu đang chiến đấu để giải phóng Ukraine. Vì thế, việc cấm sử dụng tiếng Nga được quyết định ở mức độ toàn quốc là điều nguy hiểm. Việc làm đó có nghĩa là gạt ra ngoài lề một phần đất nước. Về tình trạng giáo hội chính thống, Đức Tổng giám mục nêu nhận xét, từ khi bắt đầu chiến tranh tại Ukraine, có những thay đổi của các tín hữu chính thống Nga. Họ ngả theo giáo hội chính thống Ukraine, nhưng giáo hội Nga vẫn tiếp tục là giáo hội của dân chúng. họ không theo những lời của Đức Thực phụ chính thống Kirin ở Moscow, là người ủng hộ chiến tranh của ông Putin.
Tin Buenos Aires, Argentina. Một số lãnh tụ chính trị Argentina xin Đức Thánh Cha về thăm quê hương. Một số lãnh tụ chính trị thuộc hàng quan trọng nhất tại Argentina xin Đức Thánh Cha Francisco về thăm quê hương. Trong số những người ký vào lá thư thỉnh nguyện trên đây, công bố hôm 13 tháng 3 vừa qua, đúng ngày kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, có Tổng thống Alberto Fernández, cựu Tổng thống, và bà đương kim Phó Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner, và cả thị trưởng thành Buenos Aires thuộc phe đối lập, cũng như ứng viên Tổng thống Horacio Rodríguez Larreta. Ngoài ra cũng có nhiều vị tỉnh trưởng, các nhà lập pháp, bộ trưởng, lãnh tụ công đoàn, các giáo sư đại học và nghệ nhân. Lá thư có đoạn viết, nhân dịp kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của ngài, chúng tôi, những người Argentina nam nữ thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống công cộng, thuộc các nguồn gốc khác nhau về tôn giáo, chính trị và ý thức hệ, chúng tôi muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ và sự gần gũi đối với công việc của ngài trong việc bênh vực nhân loại. Mặc dù chúng tôi cầu mong và nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của ngài, chúng tôi tin tưởng nơi sự khôn ngoan của ngài để đồng ý và cho biết khi nào. Tại Argentina, Đức Giáo Hoàng Francisco có thể bị lợi dụng về chính trị trong một nước từ hai thập niên bị chia rẽ giữa phe theo chính trị Kirchner và phe đối nghịch. Theo các chuyên gia, Đức Giáo Hoàng Francisco hoãn lại cuộc viếng thăm để tránh cho sự hiện diện của ngài bị lợi dụng về mặt chính trị. Trong các cuộc phỏng vấn những ngày qua, nhân kỷ niệm 10 năm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn tuyên bố ngài muốn về thăm Argentina nhưng sẽ không về trong năm nay vì có cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10. Cựu Tổng thống Macri không ký tên vào lá thư trên đây, cũng như đại biểu quốc hội thuộc phe hữu, ông Javier Milei, một trong những người được coi là có cơ may trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10. Lý do tại sao họ không ký thì không được phổ biến.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Trên con đường mới mở, họ bàn nhau cùng lên kế hoạch kinh doanh. Anh bạn có nhiều vốn nhất, mở một cây xăng ngay góc ngã tư. Xe ra vào đổ xăng tấp nập, anh ăn nên làm ra. Anh bạn hàng xóm thấy vậy, liền mở một quán ăn ở phía đối diện. Quán ăn cũng tấp nập nhờ những xe vào đổ xăng. Anh bạn còn lại thấy hai anh bạn mình ngày một giàu lên, nhờ lượng khách ngày một nhiều. Anh liền mở một quán tạp hóa góc bên kia ngã tư, và tiếp theo anh bạn khác cũng mở một quán nước ở góc còn lại. Cả bốn anh bạn cùng làm ăn phát đạt, họ thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau để phát triển mô hình kinh doanh này. Trong khi ở một ngã tư trên con đường mới mở khác, nhóm bạn thứ hai cũng đang lên kế hoạch kinh doanh riêng. Anh bạn thứ nhất xung phong mở một cây xăng ở góc ngã tư, khách ra vào tấp nập, giống như ngã tư bên kia. Anh bạn hàng xóm thấy anh bạn mình làm ăn được, cũng mở một cây xăng góc đối diện. Lập tức không lâu sau, hai góc còn lại cũng mọc lên hai cây xăng, và kết quả cả bốn cây xăng đều vắng khách, làm ăn ngày một đi xuống. Cuối cùng cả bốn cây xăng phải đóng cửa vì thua lỗ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dịp nhất là một trong những hành động mang đến cho con người sức mạnh vô biên. Dịp nhất là từ ngữ thường xuyên được đề cập đến trong các tổ chức, trong gia đình cũng như trong các phong trào thi đua. Riêng người Việt Nam chúng ta được lớn lên với câu chuyện bó đũa của người cha già muốn giáo dục những người con trai về tinh thần dịp nhất. Là người Công giáo, chúng ta được thấm nhuần tinh thần dịp nhất qua việc lắng nghe lời Chúa dạy. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Là con cái cùng một cha trên trời, tất cả chúng ta là anh em. Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương nhau để hiệp nhất gia đình thiêng liêng này. Hay trong một chỗ khác Chúa nói với chúng ta, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Hiệp nhất của chúng ta cũng là dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau, khi chúng ta đồng tâm nhất trí trong việc làm, lời nói hay khi cầu nguyện. Đó là dấu chỉ rõ ràng cho thấy sự hiện diện của Chúa. Chúa đang ở đó, giữa gia đình, giữa cộng đoàn của chúng ta. Đó cũng là dấu chỉ cho thấy nước trời đang đến gần và đang ở giữa chúng ta. Nhưng hiệp nhất ở đây không nhằm làm cho mọi người trở nên một quan điểm, có cùng lối suy nghĩ, vì mỗi người chúng ta rất khác biệt nhau, mỗi người được dựng nên trong những mục đích riêng của Thiên Chúa. Như vậy, sự hiệp nhất nên một được hình thành từ những điều khác biệt, nhờ đó làm cho bức tranh có nhiều màu sắc, nhưng vẫn hài hòa và cùng diễn tả một nội dung, một ý nghĩa. Nghĩa là, dù chúng ta có là ai, đang ở vị trí nào, hay ở quốc gia nào, nhưng chúng ta được mời gọi, cùng hướng về một hướng duy nhất, là phục vụ cho chân lý, cho sự thật, phục vụ cho nước Chúa. Do đó, sự hiệp nhất không luôn tốt nếu nó không hướng về sự hiệp nhất trong Chúa. Câu chuyện của những người bạn trong trường hợp thứ nhất giúp xây dựng và phát triển cộng đoàn. Mỗi người là một mảnh ghép khác nhau nhưng cùng nhau phục vụ một lợi ích chung, cho nên dẫn đến thành công mỹ mãn. Trong khi sự hiệp nhất của những người bạn trong nhóm thứ hai lại đưa đến sự phá đổ, vì đơn điệu, không có sự tương trợ lẫn nhau, nhắm đến quyền lợi cá nhân hay một hội nào đó. Yếu tố nền tảng xây dựng mối quan hệ không còn dựa trên những giá trị thiêng liêng, bác ái huynh đệ. Trong bề ngoài có vẻ cao cả, nhưng chỉ là bức bình phong che đi cái tham vọng bên trong. Khi xảy ra tranh chấp hay bị đụng chạm đến quyền lợi cá nhân, dễ quay lưng lại với tập thể và chống lại các giá trị của con người. Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua là nỗi đau không những cho những người dân ở đó, nhưng là nỗi đau cho toàn thế giới, khi số người thiệt mạng hơn 40.000 người. Nhiều tấm lòng hảo tâm hướng về những con người đang phải gánh chịu nỗi đau mất mát ấy. Thế nhưng, có những nhóm người liên kết với nhau để ăn chặn các khoản trợ cấp của những con người đau khổ đó. Họ đạp lên nỗi đau của đồng loại và lạm dụng lòng tốt của người khác. Mùa chay là thời gian, là cơ hội Chúa dành cho những người mà Ngài yêu thương, để có dịp nhìn lại động cơ của các việc bác ái, cũng như các công việc phục vụ của chúng ta. Chúng ta đang làm các công việc ấy cách vô vị lợi, hay đang tìm tư lợi cho bản thân mình? Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều xuất phát từ Chúa. Nếu không có Chúa và không xuất phát từ Chúa, thì chúng con có làm gì đi nữa cũng đều vô nghĩa. Xin cho chúng con trong mùa chay thánh này, dám vượt qua rào cản của những tư lợi cá nhân, để dấn thân vào cộng đoàn yêu thương hiệp nhất mà Chúa muốn chúng con tham dự. Amen.
Thân cho đây linh hồn và xác thân khổ đau, xin Cha thương kết nghiệp cùng lễ dân chiều hôm. Chúa Giêsu vâng lời chịu treo trên khổ giá, máu Chúa đã tràn hòa vào trái tim của Cha nhân ái xin rút gương nhận cho lễ vật con dâng cùng Chúa con nên một. Xin Cha chi thánh thương chúc phúc đời con, xứng đáng lãnh nhận cõi thiên đàng vĩnh hằng. Lạy Cha nhân ái xin rút gương nhận cho lễ vật con dâng cùng Chúa con nên một. Xin Cha chi thánh thương chúc phúc đời con, xứng đáng lãnh nhận cõi thiên đàng vinh hằng.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.